thiền. Cái nghĩa nó là trăn trâu. Trong thiền tông gọi tâm của mình là trăn trâu, không phải là tất cả như các tổ thiền có thường gọi nó là trâu, thường gọi nó là cái lỗ mũi trâu. Tại vì muốn chăn trâu thì mình phải xỏ cái lỗ mũi của nó thì mình mới điều khiển nó được. Thì cái tâm của mình, đấy mình nghe pháp mà Đức Phật cũng nói tâm khó thấy thì tế nhị, là tâm bị các dục quay cuồng. Nó rất là vi tế, rất là khó thấy. Bởi vì nếu tâm mình mà mình thấy rõ thì mình giác ngộ, mình cũng thành Phật. Cho nên cái khi tâm nó được ví như con trâu, cái người tu ví như là người chăn trâu, đứa bé chăn trâu. Người tu chăn cái tâm của mình, Đức Phật cũng nói là coi chừng tâm, canh chừng tâm, hộ tâm. Thế tất cả những cái chữ vậy, giữ cho cái tâm mình. Giống như Đức Phật nói đây, giống phương như là pháp tiệm tu của Ngài Thần Tú, là thời thời cần phất thức, vật sự nhạ trần ai. Tâm mình, thân mình. Thân thì ví như cây bồ đề, tâm là như đài gương sáng. Mình lúc nào cũng phải quét chùi, đừng có để cho nó bám cái bụi trần. Nên đó là hộ tâm, đó là canh chừng tâm, đó là chăn tâm, có nghĩa là chăn trâu. Hiểu vậy á. Vì vậy thì cái con trâu tâm của mình ấy, giống như thí dụ chăn trâu, mình thấy trong bức tranh chăn trâu đầu tiên là phải xỏ ngay cái lỗ mũi của nó. Dù bây giờ mình có nắm bắt thì được nó, mình cũng có đủ cái sức mà lôi kéo nó được, nó mạnh hơn mình, cho nên thì phải xỏ ngay cái lỗ mũi của nó. Thì cái lỗ mũi của cái tâm mình á, lỗ mũi của con trâu tâm mình là cái gì? Là cái chỗ nó sợ khổ. Tâm của ai cũng sợ khổ hết. Đức Phật lúc Ngài còn là Thái tử á, thấy khổ á, thì là Đức Phật nghĩ là phải đi xuất gia thôi, phải tìm một con đường thoát khổ thôi. Chứ sống mà có cái tâm thức mà khổ thì thực sự không có ai có thể chịu được hết. Cho nên cái chỗ mà sợ khổ đó ở trong tâm thức con người mình ấy, nắm lấy cái chỗ đó, nó là lỗ mũi của con trâu tâm của mình ấy. Nắm lấy đó, gọt nó. Cho nên canh chừng nó, hộ nó như thế nào, nhắc nhở là canh chừng hộ, nhắc nhở nó, cái đó sẽ đưa đến cái khổ quả. Cái đó khổ lắm. Cái đó là dẫn mình đến tai mắt đạo, dẫn mình đến những cái khổ đau. Nhắc nó như vậy là nắm ngay cái chỗ then chốt đó, thì cái tâm của mình nó sẽ được kéo lại, nó được điều phục lại. Cho nên đôi khi trong cái học pháp mình cũng phải học về khổ đế, học biết về khổ đế. Thì mình đang nghe nhiều, mình biết là ý nghĩa của cuộc đời, cuộc sống này nó về nghĩa khổ đế của nó bao trùm hết, nó rất là rộng, khó mà thấy hết được nó. cũng nghe mấy chuyện ở trong Pháp cũ, mình thấy những vị đi xuất gia với Đức Phật, vào thời có Đức Phật, lắm lúc chưa có thấy là khổ đế thì vẫn thối thất tâm. Cho nên thấy ra cái khổ á, là nó không có cái con đường nào hết ngoài con đường đạo, con đường thoát giải thoát thôi. Nên mình cũng biết rằng là hễ mà ai đã thấy là được khổ thì giống như là Đức Phật lúc còn là thái tử thôi. Vì vậy cái nghĩa khổ đế nó chính là cái chỗ, chính là cái chỗ mà then chốt, chỗ nắm bắt dễ nhất, dễ kéo nó theo đạo nhất, là cái chỗ khổ. Con người mà lúc nào cũng thấy sướng không tu được. Con người phải cảm nhận ra cái khổ, dù mình có ở trong cảnh sướng nữa mình vẫn nhận ra, vẫn nhận ra cái đời này nó có nhiều cái khổ sâu bên trong mình nữa, có nhiều cái khổ. Thì lúc bây giờ mình mới kéo nó, mình mới kéo được cái tâm mình nó theo đạo. Thì thực sự mà bao giờ mà mình vào cho đến cái chỗ gọi là cái vùng đất chân thật của đạo á, thì lúc bây giờ nó rất là an lạc, nó giải thoát. Nhưng mà khi mà mình chưa vào được đến đó á, thì dĩ nhiên mình mà thấy sướng là mình bị trói lại, mình bị giữ lại. Nhưng mà nếu mà mình cứ thấy khổ, cứ thấy khổ mà mình không biết phải làm gì thì nó cũng rất là bế tắc. Mình không có nên như vậy. Cho nên lúc Đức Phật rõ ràng Ngài chấp nhận cho chúng sinh, không phải ai cũng đẩy đến cái con đường giải thoát cuối cùng, phải để cho chúng sinh từ từ. Cho nên Ngài vẫn chấp nhận cái pháp của nhân thiên thừa, tức là mình vẫn còn tái sinh, nhưng mà mình đi theo cái con đường tái sinh ở loài người, ở cõi trời. Nhưng mà cái điều hay nhất vẫn là sao mình kết duyên được với Tam Bảo. Thì mình nghe cái câu chuyện mà ông thiên thiên tử mà ông chỉ có nói thật thôi, ông chẳng có cúng dường, ông cũng chẳng có cung kính hành đạo, ông có nói thật thôi ông được sinh cõi trời. Thì mình cũng biết rằng là ông sẽ không có được bảo đảm bằng một ông thiên tử khác hay là một thiên nữ khác mà có cúng dường Sa Môn, cúng dường chư Phật. Nhưng mà trong trong Phật pháp thì nói là những cái vị mà họ sinh thiên á, thì hễ khi họ sinh ở cõi trời đó thì họ cứ nghĩ rằng là do mình làm gì mà mình lại được như vậy. Thì lúc đó họ nhìn thấy cái đời trước, họ nhìn thấy cái duyên họ được sinh như vậy. Cho nên khi mà đã thấy nhân quả đó thì tự nhiên là cái người đó họ tin nhân quả, họ tin chắc của nhân quả. Thì một cái người mà đã tin chắc nhân quả đó thì cái người đó không gặp Tam Bảo thôi, gặp á là chắc chắn theo, chắc chắn được. Cho nên ở đây mình sống nhờ mình nghe Phật pháp để biết được cuộc sống nó từ đâu nó có, nó đi đến đâu, và tất cả những cái đó nó đều diễn ra theo cái lý nhân quả. Nên vì vậy đối với đạo Phật nó mình được mang cái thân người này là một cái nhân quý ghê lắm, mình mới có cái quả báo này. Trong kinh Dược Sư mới nói đó, có thân người là khó lắm. Mà gặp được Tam Bảo, mà gặp mà biết tín kính Tam Bảo đó, là cũng hiếm có à. Rồi được nghe danh hiệu Phật Dược Sư nữa. Tại vì bổn nguyện của Phật Dược Sư là cứu độ và bảo vệ, cứu độ mình. Cho nên khi mà bằng danh hiệu của Ngài thôi, nó không phải giống như Ngài Quan Âm ứng thân nữa. Bởi vì biết tại sao? Bởi vì Phật đó là trụ ở nơi tịnh độ. Phật cũng có thể gọi là phóng quang hóa thân, nhưng mà vẫn là hóa ra thân Phật. Phật cũng vẫn có thể hóa ra rất nhiều thân, nhưng mà báo thân của Phật thì luôn luôn là an trụ. Còn báo thân của Bồ Tát là đang còn ở trong nhân, Phật là ở kết quả rồi. Mà nhân của Phật tức là Bồ Tát là cái nhân mà nhiếp độ chúng sinh, hiện hiện ra ứng hóa để mà nhiếp độ chúng sinh. Thế cho nên Bồ Tát là đang còn hành hành trong nhân, cho nên chúng sinh chính là cái chỗ mà Bồ Tát thực hành cho nó đầy đủ trọn vẹn cái công đức độ sinh hết đó, rồi nó mới thành Phật. Cho nên Bồ Tát theo sát chúng sinh, Bồ Tát cận kề chúng sinh. Mà các Bồ Tát như Ngài Quan Âm, Ngài Phổ Hiền, Ngài Địa Tạng, Ngài Văn Thù là thập địa Bồ Tát. Các Bồ Tát là chuẩn bị thành Phật, nhất sinh bổ xứ, nhất sinh sở hệ. Cho nên các Bồ Tát đó nó là ứng thân ra muôn loài, thuyết pháp độ sinh, hành từ bi, hành ban vui cứu khổ, từ với bi đó, để nhiếp nhiếp chúng sinh, hành hết tất cả cái chân lý độ sinh, trí huệ, phương tiện này nọ, các ngài là thực hành cho đến viên mãn. Đấy. Cho nên khi thành Phật rồi á, thì các ngài sẽ có một quốc độ của các ngài. Cho nên trước khi mà các Bồ Tát á, thành Phật, thì bây giờ mình biết là thành Phật á, thì nó có nhiều cái phương diện. Thành Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật là cái thành Phật ở phương diện ứng thân hay là hóa thân. Còn ở phương diện báo thân, ở phương diện pháp thân, ở pháp thân thì nó là pháp tính, nó là cái chân lý. Cái chân lý đó mình nghe các tổ thiền ấy, trình bày cái chân lý đó là cái chân tâm của mình á, tức tâm tức Phật, đó là cái chân tâm của mình. Thì cái chân lý đó, chân lý của tâm mình á, tâm thể của mình chính là pháp thân, kêu là Phật tính á, biến cùng khắp hết. Nó là chân lý của tất cả các pháp vạn hữu. Cái pháp thân không có thành mà cũng không có lúc nào là cái lúc mà chưa thành hết. Cho nên ở pháp thân là bản giác đó, nó rất khó hiểu. Pháp thân lúc nào cũng là chân lý, lúc nào cũng là Phật. Nhưng mà do vì bởi vì chúng sinh không giác ngộ được pháp thân, chúng sinh rơi vào cái vô minh tạo nghiệp, nó hiện ra cái tạo nghiệp, cái nhân duyên tạo nghiệp như vậy, nó hiện ra cảnh giới của chúng sinh. Chúng sinh trở thành những người sinh tử khổ đau thăng trầm liên miên không bao giờ ngừng. Cứ như vậy, cho dù là mình sinh vào những cõi trời nó sống lâu ghê lắm, có những nghe cõi trời nó sống theo kiếp, nhất là cõi vô sắc á, nhưng mà rồi nó cũng hết, rồi nó cũng trầm xuống. Nó như vậy. Cho nên đạo Phật, Đức Phật giác ngộ nhìn ra cái chân lý của tất cả hữu tình, biết rõ chỗ nào là chỗ còn đọa đầy, còn lưu chuyển luân hồi, đâu mới là cái chỗ cứu cánh, chấm dứt. Cho nên đó là cảnh giới của chúng sinh, mình biết là hiện ra như vậy. Chúng sinh ở trong đó không rác ra cái tâm thể của mình, không rác ra được cái tâm thể của mình là chính là Phật tính. Cho nên chẩm luân như vậy, cái tâm thức mà nó không giác, bất giác đó, mà trầm luân trong sinh tử đó, nó chính là cái con trâu mà mình phải chăn đó. Nó chính là cái con trâu đó, đó. Tức là khi một người muốn theo đạo tu tập đó, thì người đó phải chăn cái tâm vô minh, tâm vọng tưởng đó, chăn cho nó giác. Thì lúc bây giờ người đó sẽ có được pháp thân, nhận ra được cái bản giác của mình, cái Phật thể của mình. Lúc đó người đó, cái chỗ Phật thể, bản giác, tự tâm của mình, tự tính của mình là pháp thân Phật. Thì lúc mà mình có thể diễn tả này, lúc mà đầu tiên hết Phật Thích Ca mà phát cái tâm thành Phật, là Phật Thích Ca lúc đó là một cái vị làm những cái bình đồ gốm, đồ sứ. Rồi lúc đó có một vị Phật xuất hiện ở trong một cái quá khứ rất là xa xưa. Phật Thích Ca chỉ là một cái người làm cái đồ gốm, nên mới thỉnh cái vị Phật đó đến để trai tăng, thỉnh đến nhà. Cho nên Phật đó có tên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Phật đó mới đến thì lúc bây giờ cái người thợ đồ gốm đó đành lễ Phật, rồi thấy oai nghi của Phật, thấy đệ tử của Phật, rồi đó mới phát nguyện. Ông ta mới phát nguyện cho đến bao giờ, cho đến những cái kiếp sau này, cho đến bao giờ thành Phật thì mình sẽ có danh hiệu là Phật Thích Ca, có tên như vậy, có tất cả cái tướng hảo và có tất cả những cái đệ tử giống như Phật Thích Ca bây giờ. Phật Thích Ca thời đó cũng có thị giả tên là A Nan, cũng có hai đại đệ tử tên là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, cũng giống như vậy. Thì lúc bây giờ cái vị đội thợ đồ gốm đó phát nguyện như vậy, đó là cái bắt đầu tiên trong kinh nói là Phật Thích Ca phát nguyện thành Phật có tên đàng hoàng. Thì cũng được Phật kia chứng minh cho, được Phật Thích Ca. Nên từ đó, bây giờ mình mới nhìn cái thành Phật đó nha. Từ đó Phật Thích Ca, cái vị thợ đồ gốm lúc đó cái tâm nó còn là cái tâm vọng tưởng, nó là cái con trâu đen. Xong rồi từ cái chỗ phát nguyện như vậy, nó mới trải qua bao nhiêu kiếp. Thì biết vậy đó, trải không biết bao nhiêu kiếp thì đâu có kể hết, mà trong kinh cũng không thể nào nói hết. Chỉ biết là từ chỗ đó nó bắt đầu có một cái nhân, nó mới đi ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này. Nhưng mà ngay cái lúc mà còn là thợ đồ gốm á, cái tâm của Phật Thích Ca lúc đó, Ngài thấy Ngài là chỉ là một con người phàm, chỉ là một cái người làm đồ sứ vậy thôi. À, thấy như vậy, thấy mình gặp Phật nữa, cái tâm nó, nhưng mà cái thể của tâm nó, cái bản thể của tâm nó, cái tự tính của tâm nó là Phật tính, nó là Phật, hoàn toàn là Phật, nhưng mà chưa có giác ra được, rồi mới gặp một vị Phật bên ngoài mình, bên ngoài cái tâm thức của mình, rồi mình mới quy y, rồi mình mới phát cái tâm nguyện như vậy, là nó ra một cái duyên. Rồi cái mà cái tâm phàm của mình á, nghĩ là mình mong cầu mình được thành Phật, mà mình không ngờ là cái thể của mình á, nó chính là Phật. Rồi trải qua bao nhiêu kiếp cho đến rồi tu tập cho đến đủ tất cả. Mà nhiều lúc mình nghe trong kinh biết là có những kiếp mà tiền kiếp Phật Thích Ca tu tập á, ở trong rừng núi có thần thông này nó đủ hết á, nhưng mà cũng chưa có dính gì tới đạo hết á, nó chỉ có cái mầm mống nhân duyên vậy thôi. Cho đến cái kiếp mà gặp Phật Nhiên Đăng á, Phật Nhiên Đăng với Thọ Ký đó, ngài cũng là một sa môn tu trong rừng núi á, rồi về đến kinh thành nghe là Phật sẽ đi qua đó, người ta lấy hoa ta rải, rồi có một cái đoạn đường nó bùn lầy á, ngài mới lấy cái áo của ngài, ngài chùm lên áo da nai á, là một vị sa môn tu hành trong rừng núi mà, cho nên mặc áo da nai đó mới trải để cho Phật không có bị lấm chân. Nhưng mà nó còn lại một đoạn như vậy nữa mới quỳ xuống á, nằm sát xuống mới lấy cái tóc của mình á, cái tóc ở trong rừng mà tóc dài lắm, mới phủ lên chỗ đó và mới trong tâm mới nguyện là nếu mà mình sẽ thành Phật những đời sau á, mình chắc chắn mình sẽ thành Phật, thì Phật Nhiên Đăng sẽ đi lên cái áo và cái tóc của mình và chư tăng nữa. Nhưng mà khi mà Phật Nhiên Đăng đi lên rồi cản tăng lại, không cho tăng dẫm lên và thọ ký cho cái vị sa môn đó, là từ Phật Nhiên Đăng mình biết là trải qua các thời Phật khác nữa, rồi cho đến cái mà gần nhất là mình cứ nghe bảy Phật đó, trải qua bảy đời Phật như vậy nữa. Đời Phật Thích Ca mới đến, đời Phật Thích Ca thành Phật. Thành Phật là như nào? Lúc ngài giác ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề, thì đối với cái chân lý mà mình học Phật tính á, với tông thiền á, thiền tông á, thì là ngài giác ngộ ra cái gì đây? Bao nhiêu kiếp tích tập những cái công đức đạo, công đức mà từng tu tập nữa, bản thân lẫn những cái công đức cúng dường Phật pháp tăng trong nhiều đời kiếp, từng làm vua ủng hộ đó. Rồi cho đến những cái công đức mà bố thí trì giới nhẫn nhục của lục độ ba la mật đó, là bắt đầu nhiếp chúng sinh. Thì cho đến lúc mà ngài giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, thì là ngài giác ngộ ra tự tâm của mình. Phật chính là mình, Phật không còn ở ngoài mình nữa, Phật chính là mình, thì mình mới gọi là thành Phật được chứ. Nếu Phật ở ngoài sao mà có cái chữ thành được. Tức là lúc đó là té ra chính mình, té ra chính cái tâm thể này của mình ấy, đây là Phật đây. Và bao nhiêu kiếp nay mình tạo những cái công đức vậy là để từ 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 nó đi cái chỗ mình tỉnh ngộ ra. Tỉnh ngộ ra chính tự tâm của mình là Phật. Thì như vậy á, lúc đó Phật Thích Ca hiện ra được cái tâm thể là Phật của mình. Cái tâm thể đó có tên là Tỳ Lô Giả Na Phật, gọi là Pháp Thân Phật. Nên mình cúng dường là thanh tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giả Na Phật. Đó là Pháp Thân Phật, đó là cái thật, cái sự thật của Phật Thích Ca. Còn cái nữa là Phật Thích Ca. Thì Phật Thích Ca đó là do bao nhiêu kiếp ngài, cái lúc ngài còn là Bồ Tát, lúc còn chưa là Phật đó, ngài gặp các vị Phật, ngài gặp các Bồ Tát khác, ngài học các cái pháp của Đại Thừa, đi đến chỗ thành Phật. Cái pháp Đại Thừa nó phải nhiếp chúng sinh, để độ chúng sinh, khởi lên cái đại từ bi. Cho nên cái bắt đầu là từ Phật Nhiên Đăng đó, là có thể nói là Phật Thích Ca bước vào con đường Bồ Tát Đạo. Ngài mới bắt đầu thực hành tất cả những cái lợi ích cho chúng sinh. Nên nó bố thí và xả cả thân mạng mình để bố thí, mà vô lượng thân mạng như vậy đó, bố thí cho chúng sinh lợi ích nhiếp như vậy đó. Cho nên cái đó tất cả những cái làm đó nó vẫn là làm ở trong cái tâm, ở trong cái tâm còn vọng, nhưng nhiếp chúng sinh có công đức vô cùng mà không bỏ chúng sinh, không lấy công đức nó để hưởng. Ở trong những cái giai đoạn đó, nó có những lúc Bồ Tát đã giác ngộ. Khi mà Bồ Tát giác ngộ, tức là Bồ Tát đăng lên sơ địa. Tức là mình biết rằng là trong Duy Thức nói rằng là trong ba A Tăng kỳ kiếp, để hiểu cái đó, trong ba A Tăng kỳ kiếp như vậy là nguyên một cái vô số kiếp, A Tăng kỳ là vô số, nguyên một cái vô số kiếp mà hành đạo đó là nó ở thập trụ, tức là gồm cả thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, là cái vô số kiếp đầu tiên. Rồi lúc đó lên đến sơ địa là bắt đầu cái vô số kiếp thứ hai. Cái từ sơ địa mà đến cho đến thất địa, chấm dứt thất địa đó, bắt đầu lên đến địa thứ 8 á, là vô số kiếp thứ hai chấm dứt. Và bắt đầu từ bát địa trở lên đó, là vô số kiếp thứ 3 cho đến thập địa, từ 8 cho đến 10 là vô số kiếp thứ 3, là cái tiến trình thời gian tu tập như vậy. Thì ngay cái sơ địa, tức là bắt đầu cái thứ hai, vô số kiếp thứ hai á, là Bồ Tát chứng ngộ. Chứng ngộ rồi nhưng mà nó chưa có hiển ra hết. Thì lúc đó Bồ Tát bắt đầu á, chứng ngộ là tự tâm của mình, chính là Phật rồi đó. Mà nó chưa có hiển ra hết, cho đến cái lúc mà dưới gốc cây Bồ Đề á, là cái thể tâm của mình nó mới hiện ra hết. Cho nên Ngài bắt đầu tu tiếp thì nó hai mặt. Khi mà ở sơ địa nó hai mặt, một mặt vẫn tiếp tục cái nhiếp độ chúng sinh ở cái vô số kiếp thứ nhất, vẫn nhiếp độ hồi hướng cho chúng sinh, thì nó nhiếp độ. Mặt thứ hai là hiển cái chân thật ra, tức là lúc đó Bồ Tát bắt đầu thấy rằng là chúng sinh, độ chúng sinh đều là không hết, mà vẫn hành, là hành cái hành động cứu độ đó bằng cái trí huệ chân thật, là thấy rõ cái chân thật của chúng sinh và của mình, thấy rõ cái chân thật đó nó đều là không hết. Thì như vậy á, là Bồ Tát á, chăn cái con trâu chấp có ta có người, bây giờ là chăn nó ở cái mức độ đó. Đó mà cái có của Bồ Tát vẫn là một cái có của tất cả chúng sinh, cộng với cái bi nguyện của Bồ Tát, cái có của duyên khởi, cho nên cái có đó nó sẽ trở thành thực khi nó được nhìn ra cái sự thực tướng của nó là duyên khởi không. Cho nên cái hành động theo cái có đó là một cái hành động mà gọi là vi diệu hành của Bồ Tát, bởi vì hành á, mà vô tướng hoàn toàn, cho nên nó vi diệu lắm. Bồ Tát vào trong cái chân lý đó, thực hành như vậy, thì từ từ á, cái chân thật của Bồ Tát nó hiện ra. Cái giả của ta với người á, nó bắt đầu nó tan. Và cái thực của ta với người nó hiện ra. Thì nó cứ hiện cho đến cứu cánh á, thì là Tỳ Lô Giá Na Phật xuất hiện, tức là Pháp Thân Phật xuất hiện. Và trong cái thời gian á, từ sơ địa lên thập địa như vậy á, thì Bồ Tát có được cái báo thân, tức là có được cái thân chân thật, nhưng mà nó chưa viên mãn. Bồ Tát còn phải hành trì, còn phải những cái công đức đối với Phật, với chúng sinh nữa, và luôn luôn bằng cái trí huệ bát nhã, thì những cái công đức đó luôn luôn nó tẩy đi cái chất thật có, là cái thật có, cái chấp thật có đó, là một cái chất giả dối che đậy, cho nên những cái công đức nó trở thành chân thật là nhờ Bồ Tát theo cái Sĩ Bát Nhã, Bồ Tát giữ những cái công đức đó nó ở trong cái chân thật hết, không để cho cái tâm chấp có nó khởi lên nó che cái sự thật. Nên như vậy thì Bồ Tát có được từ từ cái báo thân, báo thân của sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, nó cứ trang nghiêm, nó cứ hiện ra những cái phẩm tính cao đẹp. Cho nên lúc đó nó là Bồ Tát bắt đầu có báo thân. Thì đến khi mà một mặt đó là Bồ Tát vẫn liên, nghĩa là vẫn cứ ứng thân ra với chúng sinh, thì những cái ứng thân nó vô cùng. Nhưng mà những cái chúng sinh nào mà có thể độ được qua bao nhiêu số kiếp, mà đặc biệt là cái vô số kiếp đầu tiên đó, cho đến vô số kiếp thứ hai, cho đến vô số kiếp thứ ba, những chúng sinh đó có duyên được Bồ Tát nhiếp đó, thì những chúng sinh nó bắt đầu sắp sửa đến cái chỗ tỉnh ngộ. Thì đồng thời Bồ Tát đi dần cho đến khi lên đến thập địa, thì trong kinh nói là Bồ Tát đến đó là cái viên mãn cái lục độ ba la mật rồi đó. Đó là cái vấn đề mà nhiếp chúng sinh vào trong cái chân thật hết. Thì lúc bây giờ Bồ Tát bắt đầu bỏ ra 100 kiếp để chuẩn bị thành Phật. Thì người ta nói là đó là theo cái vấn đề hóa thân. Rồi mình sẽ nói có cái báo thân nữa. Trên phương diện báo thân thì Bồ Tát thập địa đó bắt đầu tu để mà thành lập tịnh độ, phát nguyện, phát đại nguyện. Cái nguyện đó, lúc đó nó, cái nguyện của Bồ Tát đó, nó chân thật, nó vào trong cái tự tính chân thật của mình. Cho nên cái nguyện đó nó lấy được tất cả những cái công đức ở trong cái Phật tính ra. Và lúc giờ Bồ Tát xây dựng cái tịnh độ của mình như thế nào, tịnh độ đó là chân thật và là báo độ, mà để giúp cho chúng sinh có cái chỗ quy về, nương về. Cho nên đối với Đại Thừa đó là Bồ Tát trang nghiêm tịnh độ, chuẩn bị. Khi mà đã là Phật, lúc mà lên sơ địa đó thì Bồ Tát có báo thân, cái báo thân trang nghiêm lắm, đẹp, nhưng mà luôn luôn ở trong các tịnh độ khác của chư Phật để mà học tiếp, học đạo tiếp và để cho nó viên mãn. Để nghe Pháp, chứng tất cả những cái thần thông diệu dụng tam muội mà chư Phật khai ra. Nhưng mà khi mà chuẩn bị thành Phật thì mình phải có một cái báo độ riêng của mình. Vua, đã là vua thì phải có một đất nước riêng. Chưa làm vua thì ở trong cái đất nước của các vị vua khác, làm thái tử, làm hoàng tử gì. Nhưng mà khi mà đã lên làm vua thì phải ở trong một cái tịnh độ riêng của mình. Cho nên mới có một cái là trang nghiêm tịnh độ của mình, như là Phật A Di Đà đã phát nguyện để lập một cái tịnh độ của mình. Cho nên nhìn theo Đại Thừa đó là Bồ Tát một mặt lập tịnh độ, một mặt chuẩn bị để độ những cái chúng sinh còn ở trong mê mà đã đến cái lúc sẽ giác ngộ. Cho nên cái mặt mà lập tịnh độ thì nó thuộc về báo độ và báo thân. Cái mặt mà chuẩn bị hiện ra một cái thân Phật để mà giác ngộ cho những cái người mà chưa ngộ mà sẽ giác ngộ, đã đến lúc rồi, thì cái Phật đó là hóa thân Phật. Cho nên hóa thân Phật như vậy là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đi từ cái chỗ phát tâm Bồ Đề, muốn có luôn cái tên Thích Ca Mâu Ni Phật, trải qua Phật Nhân Đăng Thọ Ký như vậy, nhiếp chúng sinh. Những chúng sinh đó sẽ giác ngộ, sẽ giải thoát. Thì cùng lúc là cái báo thân của Ngài đã đến cái lúc trở thành Phật. Thì báo thân trở thành Phật có nghĩa là báo thân sẽ, và pháp thân cũng hiển ra hết. Pháp thân thì luôn luôn là Phật rồi, nó sẽ hiển hiện ra. Báo thân sẽ có một cái tịnh độ riêng. và hóa thân là sẽ lấy cái cõi của chúng sinh là cõi Sa Bà này ứng hiện ra, bởi vì trong số đó có những chúng sinh sẽ giác ngộ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, các đệ tử tại gia của ngài, ngài Cấp Cô Độc và Tỳ Xá Khư Mẫu này nọ đó, tất cả vị đó đều có thể chứng đạo hết. Thì lúc bây giờ Đức Phật hiện hiện ra thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nhiếp các vị đó ở trong cái tâm thức của phàm, và Thích Ca Mâu Ni Phật một mặt luôn luôn tu tập để chứng ra cái chân thật là Phật tính của mình. Và như vậy thì cái lúc mà ngài mà đăng sơ địa thì một lúc ngài tu hai mặt, một mặt là cái chân thật nó cứ hiện ra dần, một mặt là cứ nhiếp chúng sinh để đưa chúng sinh vào trong cái chỗ giác ngộ. Thì khi mà cái mặt chân thật nó hiện ra hết là Tỳ Lô Giả Na Phật, cũng đồng thời là cái báo thân của ngài là đến mức viên mãn, tức là ngài có tịnh độ riêng. Trong kinh Duy Ma Cật, Đức Phật đã Thích Ca đã hiển ra cái tịnh độ của ngài. Còn cái mặt mà nhiếp chúng sinh này để đưa chúng sinh vào chỗ nhận ra cái chân thật của chúng sinh, thì lúc mà chúng sinh chín mùi vậy thì cái mặt mà nhiếp đó đó cũng hiện ra cái thân Phật Thích Ca. Cho nên như vậy một Phật là có ba thân, là cái hóa thân đó là để độ những cái chúng sinh sẽ giác ngộ, cái báo thân đó là cái công đức để nó hiện ra cái pháp thân chân thật. Pháp thân chân thật là một cái luôn luôn, lúc nào cũng thường hằng, lúc nào cũng đầy đủ hết tất cả công đức, đầy đủ hết tất cả tướng tốt, đẹp, vi diệu vô cùng. Cho nên vì vậy, Phật mới thành là có ba thân như vậy. Thì mình giờ đó, tâm thức của mình là còn ở trong cái chỗ vọng, thì các Bồ Tát mới nhiếp mình. Nếu mà mình có duyên với ngài Quan Âm, mình có duyên với một Bồ Tát nào đó, Bồ Tát nó sẽ nhiếp mình. Mình có duyên với chư Phật, chư Phật, cái bản nguyện của chư Phật đó là không bao giờ mà không cứu chúng sinh, thành Phật để cứu chúng sinh mà không bao giờ bỏ chúng sinh. Cho nên các ngài, mình đã nghe các ngài thành Phật, nhưng cái pháp môn của các ngài như danh hiệu đều để lại cho mình mà vẫn có công năng giúp cho mình, như là ngài Dược Sư. Nhưng mà các Bồ Tát nó là những cái vị đang còn thực hành cái nhân để mà nó đến cái chỗ mà nó có ba thân thành Phật. Khi thành Phật là cả ba phương diện của tâm thức mình, cái tâm của mình á, cái tự tâm của mình là pháp thân đó. Và cái tâm mà cá nhân của mình, cái đó khi nó giác ra nó sẽ trở thành là báo thân. Cái tâm mà mình liên hệ với tất cả chúng sinh, cái tâm đó là cái tâm hóa thân. Liên hệ với chúng sinh là mình, trong cái lúc mình chưa giác ngộ, mình là cha mẹ của chúng sinh này, mình là con của chúng sinh kia, mình là bạn của chúng sinh này, nó những cái liên hệ như vậy đó, rồi mình làm lợi ích cho tất cả. Cái tâm đó đó là cái tâm hóa thân. Còn cái tâm của chính mình, nó là của riêng mình. Khi mà mình không liên hệ với ai hết, mình vẫn có một cái tâm. Cái tâm đó nó cũng chưa giác, nhưng mà nó mà giác ra nó sẽ thành báo thân. Cái thể giác là giác ra cái bản thể của nó. Cái bản thể của nó là pháp thân. Nó như vậy. Cho nên mình nhận xét về cái tâm như vậy. Mình nhận xét về các Bồ Tát, ví dụ ngài Quan Thế Âm bây giờ mình có duyên nhiếp thọ mình. Đến khi mà mình có đủ khả năng để chứng ngộ đó, thì lúc bây giờ mà mình có duyên đặc biệt với ngài Quan Âm để ngài Quan Âm độ, thì lúc đó ngài Quan Âm sẽ hiện ra một cái thân Phật đó. Cái đó là hóa thân để đối với cái tâm chưa giác ngộ của mình. Rồi cái hóa thân của ngài sẽ khai ngộ cho mình đó. Mình sẽ chứng ra được cái Phật tâm của mình, Phật tính của mình. Đó. Thì biết là cái Phật, cái vị Phật mà là Ngài Quan Âm đó đó là hóa thân. Còn mình đang nghe mà những cái gì trong phổ môn nói á, cái đó là cái hoạt động báo thân của Ngài. Cái đoạn mà nói là Ngài ứng thân đó đó, là cái đó là Ngài đang còn hoạt động cái trong cái độ sinh. À, nó đều kêu là ứng thân, có thể kêu là hóa thân. À, khi mà những cái chúng sinh mà được thuyết pháp đó đã đến cái mức mà có thể khai ngộ đúng nghĩa, chứng ngộ đó, thì lúc bây giờ đó cũng là cái lúc mà Ngài Quan Âm đó, thấy rằng là cái báo thân Ngài Quan Âm nó viên mãn, cái pháp thân của Ngài Quan Âm nó hiển hiện viên mãn, thì Ngài Quan Âm lúc bây giờ đó, cái ứng thân đó, tức là cái liên hệ chúng sinh đó, liên hệ với những chúng sinh mà chưa giác ngộ đó, cái tâm đó của Ngài á, nó sẽ trở thành vị Phật. Nó sẽ trở thành vị Phật kêu là hóa thân, để nó khai mở cho những cái chúng sinh á. Nên mình thấy cái sự liên hệ giữa Phật và chúng sinh, thì mình hiểu là mình mà có cái duyên mà mình được kết cái duyên với lại Phật với Bồ Tát, thì cái tiến trình Phật Bồ Tát cứu độ mình nó sẽ diễn ra như vậy, diễn ra cho đến bao giờ đưa mình đến chỗ giác ngộ. Thì thế mình kết cái duyên đó, tin tưởng kết cái duyên đó Phật Bồ Tát, mình làm bất cứ công đức nào mình cũng hồi hướng, mình hồi hướng về à, cái vô thượng bồ đề của mình, tức là cái trí giác của mình, và mình luôn hồi hướng là luôn luôn kết duyên với Tam Bảo. À, mình mà có một cái duyên mạnh thì mình còn nói rõ ra, mình kết duyên với vị đại Bồ Tát nào, đặc biệt là Ngài Quan Âm, mình sẽ là đệ tử của Ngài. À, và tất cả các Bồ Tát khác á, đều là bậc thầy của mình hết, nhưng mà mình cần phải nương vào một vị. Đấy, vậy đó. Cho nên ở trong chuyện của các tổ của thì có hai ngài, một ngài là Chandrakirti, là ngài Nguyệt Sưng á, một ngài là Chandragumi. Hai ngài tranh luận với nhau, ngài Nguyệt Sưng á, là về tính không, ngài kia á, là về Phật tính Như Lai Tạng. Mà tính không thì mạnh lắm, tính không là bắt bè này nọ, bắt bè và đòi hỏi và vặn và bắt phải chứng minh được thứ hết á. Nhưng mà những cái chỗ nào rất vi tế thì ngài Chandragumi nói được rồi, mai tôi sẽ trả lời cho ngài, rồi thế tạm ngưng. Tranh luận không biết bao nhiêu ngày, không phải, chứ không phải một ngày đâu. Nhưng mà cứ đến mai một cái là ngài Chandragumi trả lời thông suốt hết. Ngài Chandrakirti mới lấy làm lạ lắm. Mà là như vậy thì ngài kia chắc phải có một bậc Bồ Tát nào đó ủng hộ khai. Sau đó ngài này mới hỏi ngài kia, hỏi thật, thì mới biết là cái chỗ nào mà nó rất sức vi tế ở trong chân lý ấy, nó khó khó mà giải thích lắm. Thì đêm đó là ngài Chandragumi thỉnh cầu ngài Quan Thế Âm Bồ Tát khai mở. Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra khai mở. Cho nên mình biết là Quan Thế Âm Bồ Tát vừa từ bi mà vừa trí huệ ghê lắm, cho nên mới nói tâm kinh ấy. Đấy, Quan Thế Âm Bồ Tát khai mở. Thế khi ngài Chandragumi đảnh lễ ngài Văn Thù, cầu ngài Văn Thù khai cho mình, ngài Văn Thù cũng ứng ra mà nói là không cần thiết. Bởi vì ông đã có Quan Thế Âm Bồ Tát khai cho rồi, cho nên không cần thiết phải đến ta. Đấy. Nhưng mà mình coi tất cả các Bồ Tát đều là đúng là thân thiện bậc thầy bậc cha của mình. Nhưng mà mình biết là mình có duyên trong một cái quốc độ nào đó, dân chúng sinh ở đó sẽ có duyên với ngài Phổ Hiền, sẽ có duyên với ngài Địa Tạng, ngài Văn Thù, Nhưng mà mình ở cái cõi Sa Bà này, mình lại rất có duyên với lại Ngài Quan Âm. Chính Phật Thích Ca cũng phải giới thiệu cho mình Ngài Quan Âm như vậy. Cho nên vì vậy á, mà mình mà lập được cái duyên với Ngài Quan Âm thì rất tốt, rất là tốt. À, mình sẽ lấy Ngài là cái đó là nơi nương tựa, một thầy trực tiếp với mình. Chư Phật ở trên là các bậc cha ông bao la, à, cái người trực tiếp cho mình nương tựa là Ngài Quan Âm. Thì mình sẽ được cái trí bi gia trì. À, đó đó mà mình hiểu cái nghĩa. Và cho đến bao giờ mình được khai mở giác ngộ thì có thể dù là mình nương vào Ngài Quan Âm nhưng mà có thể mình sẽ được giác ngộ bởi Ngài Di Lặc. Bởi vì mình đã có nhiều duyên từ kiếp trước. Cái duyên của mình nó đã chín mùi khi mà Ngài Di Lặc xuất hiện. Mình cũng chưa biết chắc. Ngài Quan Âm luôn luôn đỡ đần cho mình ở trong cái đời sống còn vô minh, còn vọng tưởng. Nó có nhiều cái đọa bất tử lắm, cái đọa lạc của tam ác đạo bất tử lắm. Cho nên Phật Dược Sư Ngài Quan Âm sẽ đỡ hết cho mình những cái đó, cứu mình ra. Nhưng mà đến lúc mình giác ngộ thì mình sẽ có duyên với Bồ Tát nào. Nếu ai ở đây mà đã đi rất nhiều rồi, đi trước rất lâu rồi, đi rất lâu trước tất cả mọi người khác, thì mình có thể sẽ gặp Di Lặc Bồ Tát và giác ngộ. Và nếu ai mà có cái duyên với tịnh độ, có duyên tịnh độ cực lạc thế giới của Phật A-di-đà, mà có duyên vãng sinh, nhưng mà có duyên với Quan Thế Âm Bồ Tát, thì mình có thể được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ ở tịnh độ của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên mỗi người mình thấy mình có những cái duyên trong sự tu tập, là mình cũng không biết rõ được là trong những đời trước mình cái duyên của mình nó đi như thế nào. Mình chỉ biết trong đời này mình có duyên như vậy thì mình đón nhận, mình hiểu nghĩa tu tập. Nhưng mà nói một cách chắc chắn thì mình cũng cứ phát nguyện. Nhiều khi mình phát nguyện là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thành Phật của con. À, con sẽ thành đệ tử giác ngộ Bồ Tát của Ngài hay là Thanh Văn. Nhưng mà trong một đêm nào mình sẽ nghe Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân ra nói: ông khỏi cần đến tôi, ông có duyên với Ngài Di Lặc. Nhưng mà tôi sẵn sàng giúp ông đủ mọi mặt. Nó như vậy đó, mình khó nói. Lắm lúc tự nhiên cái duyên nó đến mình mới biết. Duyên nó đến. Để nói trong chuyện đời, trong chuyện thường của mình, mình có nhiều người bạn, mình nghĩ là có lẽ đây là bạn, chắc là bạn tốt lắm, bạn thân lắm. Nhưng mà rốt cuộc thì thời gian cái đó, hai người xa nhau. Rồi lắm lúc mình gặp người bạn khác, mình cũng nghĩ chắc người bạn này là người bạn thân lắm, là bạn thân nhất đời mình á. Rồi đến duyên nó hết rồi cũng thôi. Thế rồi rốt cuộc cái mình gặp một người, trưa nay mình quen sơ sơ thôi. Mà mình quen lâu mà quen sơ sơ thôi, mình cũng có bao giờ chơi thân đấy. Thế giờ cái duyên nó đến, tự nhiên chơi với nhau, mình lại thấy cái người này là hợp nhất. Cho nên ngoài đời thôi nó cũng có rất nhiều cái như vậy. Nó có duyên từng giai đoạn, nó có duyên từng giai đoạn. Rồi nó có một cái duyên lâu bền hay là có một cái duyên là thấm thía nhất. Nó đều mình khó biết được. Nó rất là đa dạng và phức tạp cái đời sống của mình. Mình chỉ biết là tất cả Phật Bồ Tát đều là đại thiện tri thức, đại từ phụ, đại sư phụ của mình. Nên với kinh điển nào, với Bồ Tát nào, Ngài Địa Tạng mới nói bất cứ niệm danh hiệu Phật nào, danh hiệu Bồ Tát nào đều công đức vô cùng, lợi ích vô cùng. Cho nên mình để cho tâm mình nó an, nó vững, mình lựa một Bồ Tát. Nhưng mình biết rõ tất cả Phật Bồ Tát đều cùng một bản nguyện, đều cùng một bản thể như nhau. và đều cùng là cái nơi nương tựa quy y của mình hết. Đó, A Di Đà Phật.